Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ở thủ đô của Ukraine. Pháp đưa ra ảnh vệ tinh các mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia chụp được trong khu vực tìm kiếm. Và tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên quay trở lại Libya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jessica Berman sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Trung Quốc đã giảm được phân nửa số ca nhiễm bệnh lao. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình về việc Thanh tra Liên Hiệp Quốc yêu cầu có biện pháp đối với nạn đàn áp nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Kiev đang tổ chức một cuộc tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ngày hôm nay Chủ nhật, một ngày sau khi các lực lượng của Nga chiếm căn cứ quân sự chính cuối cùng của Ukraine tại Crimea. Các binh sĩ Nga đã nổ súng và dùng xe bọc thép hút đổ căn cứ không quân Belbek hôm thứ Bảy. Các lực lượng Ukraine không kháng cự, họ hát quốc ca Ukraine trước khi xếp vũ khí vào kho. Ít nhất một binh sĩ Ukraine bị thương. Một số phóng viên đưa tin về các diễn biến chiếm căn cứ quân sự bị các binh sĩ Nga gây khó dễ và dụng cụ của họ bị tịch thu. Trong số đó có các phóng viên của đài VOA. Các lực lượng của Nga cũng đã chiếm căn cứ hải quân Ukraine ở Novofedorovka. Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague viết trên nhật báo Telegraph rằng Anh Quốc và các đồng minh phải sẵn sàng cho những mối quan hệ khác với Nga thay cho những gì đã có trong 20 năm qua. Ông Hague nói rằng điều này cũng bao gồm cả việc hạn chế hợp tác quân sự và bán vũ khí cho Nga. Tại Kiev hôm thứ Bảy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tán dương tân thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk về điều mà ông gọi là tài lãnh đạo thực sự. Ông Ban cũng nói rằng ông ngưỡng mộ việc ông Yatsenyuk hô hào cho tinh thần hòa giải và không phân biệt xu hướng chính trị. Cũng tại Kiev hôm thứ Bảy, Thủ tướng Canada Stephen Harper, nhà lãnh đạo của khối G7 đầu tiên đến thăm ông Yatsenyuk tại Ukraine, nói rằng nước ông cảm khích trước sự từ chối của Ukraine, bất chấp điều mà ông gọi là hành động khiêu khích rõ ràng của Nga. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Ayotte của Hoa Kỳ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Kiev trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Thượng nghị sĩ Ayotte đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng thêm trợ giúp cho Ukraine. Các giới chức Malaysia cho hay họ nhận được các hình ảnh do vệ tinh của Pháp chụp được cho thấy những vật thể trong một khu vực ở Nam Ấn Độ Dương, nơi một chiếc máy bay dân sự phát hiện ra các mảnh vỡ, trong đó có một tấm nẹp kiện hàng bằng gỗ hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo hôm Chủ nhật, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng các hình ảnh đó chụp được trong khu vực gần nơi các vật thể nổi trên mặt biển mà vệ tinh của Australia và Trung Quốc chụp được ảnh hồi tuần trước trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích. Tàu bè và máy bay ngày Chủ nhật đã tập trung tìm dấu tích chiếc máy bay trong khu vực ở Nam Ấn Độ Dương, nơi có những mảnh vỡ mới được phát hiện. Một máy bay quân sự của New Zealand đã bay đến khu vực này hôm thứ Bảy nhưng chỉ tìm thấy rong biển. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay nói rằng hy vọng trong những gì phát hiện được có thể dẫn đến một đột phá trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích với 239 người. Chiếc Boeing 777 đã biến mất hôm 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để đi Bắc Kinh. Hiện chưa có một chứng cứ xác đáng nào về chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay này. Các nhà điều tra không loại bỏ bất cứ khả năng nào, kể cả hỏng hóc kỹ thuật tai hại hay khủng bố. Họ cũng nói rằng có thể một ai đó có kiến thức về máy bay đã thay đổi hướng đi của chiếc máy bay này. 26 nước đã tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay trên một khu vực rộng hơn 7 triệu cây số vuông từ Kazakhstan đến Nam Ấn Độ Dương. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama nói rằng bà sẽ không đạt được những gì như hiện nay nếu không có được cha mẹ đầu tư cho giáo dục. Bà Obama, một luật sư tốt nghiệp trường Harvard, đã phát biểu như vậy tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật tại một cuộc hội thảo về giáo dục do bà chủ trì.
I wouldn't be where I am today without my parents investing and pushing me.
Bà Obama nói, tôi sẽ không có được những gì như ngày hôm nay nếu cha mẹ tôi đã không đầu tư và khuyến khích tôi học tập. Bố mẹ tôi không được học hành, nhưng một trong những điều họ biết đó là tôi và em trai tôi phải có được nền tảng giáo dục. Do đó, Tổng thống Obama và tôi đặt giáo dục làm mục tiêu chú trọng chính trong những năm tới, bởi vì chúng tôi muốn bảo đảm sao cho nhiều người trẻ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới được tiếp cận với giáo dục. Bà Michelle Obama đã chủ trì cuộc hội thảo tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh vào ngày thứ ba của chuyến thăm Trung Quốc của bà. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ theo dự trù sẽ đi thăm Vạn Lý Trường Thành và sẽ cùng hai cô con gái và mẹ của bà dùng bữa trưa tại một nhà hàng trong một ngôi trường cũ gần Trường Thành. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, bà Obama đã nói với các sinh viên Mỹ và các nước khác rằng tự do diễn đạt và tự do tôn giáo và quyền tiếp cận với thông tin là những quyền của con người trên toàn thế giới. Đệ nhất phu nhân Mỹ hôm thứ Bảy đã không kêu gọi đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc nới rộng những hạn chế đối với các quyền đó. Trung Quốc là một trong những nước trên thế giới đàn áp mạnh tay nhất đối với tự do diễn đạt, đàn áp bất đồng chính kiến, ngăn chặn các trang web tin tức và kiểm duyệt nội dung trên Internet mà Bắc Kinh cảm thấy chướng mắt. Các giới chức tòa Bạch Ốc cho biết, chuyến thăm của bà Obama chú trọng vào vấn đề giáo dục và sẽ hướng đến làm rõ một số vấn đề bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chẳng hạn như nhân quyền và thương mại. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên mà trước đó một phe dân quân Libya đã từng bán dầu cho vừa trở lại Libya. Các giới chức nói rằng trong ngày hôm nay chiếc Morning Glory sẽ đến cảng Zawiya gần thủ đô Tripoli của Libya, nơi chiếc tàu sẽ bơm dầu xuống. Các lực lượng của Hoa Kỳ đã bắt chiếc tàu này hồi tuần trước ở vùng biển Địa Trung Hải gần đảo Ship, ngăn chặn âm mưu bán dầu thô của các phần tử nổi dậy Libya không tuân lệnh chính phủ ở Tripoli. Các lực lượng nổi dậy ở cảng Sirte thuộc miền đông Libya ước tính đã bơm 234.000 thùng dầu cho chiếc Morning Glory trị giá khoảng 24 triệu đô la. Chiếc tàu phải quay trở lại là một thắng lợi hiếm hoi cho Tripoli, vốn đang chật vật tìm cách chiếm lại một hải cảng đang bị các phần tử nổi dậy chiếm cứ. Đây là một trong nhiều thách thức đối với chính phủ trung ương vốn chưa khôi phục được cho đất nước Bắc Phi này 3 năm sau khi chế độ Gaddafi bị lật đổ. Bắc Triều Tiên loại bỏ mọi dính líu với chiếc tàu chở dầu này. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã phóng các rocket tầm ngắn sang ngày thứ Hai, một hành động hình như là để phản đối các cuộc thao dược quân sự chung của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Đồng tư lệnh quân đội Nam Triều Tiên nói rằng miền Bắc đã bắn 16 phi đạn tầm ngắn vào vùng biển phía đông vào sáng sớm Chủ nhật, tiếp theo sau các vụ phóng 30 rocket tương tự vào sáng thứ Bảy. Một người phát ngôn của Nam Triều Tiên nói rằng rocket này có tầm bắn khoảng 60 km và là các phiên bản cũ của rocket Frog không hướng dẫn do Nga chế tạo. Các nhà phân tích nói rằng các vụ phóng rocket này là hành động bày tỏ tức giận của Bình Nhưỡng đối với các cuộc thao diễn quân sự chung hàng năm của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang diễn ra cho tới tháng tới. Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc thao dược quân sự này và nói đó là việc tập dượt cho một cuộc xâm lăng. The Voice of America, VOA. Các phần tử vũ trang đã xông vào một buổi lễ trong một nhà thờ ở vùng duyên hải của Kenya hôm Chủ nhật, nổ súng vào các giáo dân, giết chết đến nhất 2 người và làm bị thương những người khác. Những người chứng kiến nói rằng các cuốn phúc âm dính đầy máu và bàn ghế bị lật đổ tứ tung trong nhà thờ sau vụ tấn công gần thành phố cảng Mombasa. Chưa có ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công, nhưng nhóm Al-Shabaab của những người Hồi giáo Somalia liên kết với Al-Qaeda và những người ủng hộ nhóm này ở Kenya bị quy cho là thủ phạm. Một công tố viên Mỹ kết luận một nhân viên FBI không làm sai khi bắn chết người bạn của 2 thủ phạm vụ nổ bom tại cuộc đua marathon ở Boston. Các nguồn tin trong giới chấp pháp luật pháp hôm thứ Sáu cho biết Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida nói rằng nhân viên FBI đó hành động một cách thích đáng khi nổ súng giết chết Ibrahim Todashev. Các giới chức nói rằng nhân viên đó đã hành động để tự vệ sau khi bị Todashev tấn công trong cuộc thẩm vấn tại nhà của đương sự ở Florida hồi tháng 5 năm ngoái. FBI đã đến Florida để thẩm vấn Todashev, 27 tuổi, người gốc Chechnya, về mối quan hệ của đương sự với Tamalan Sanayev, thủ phạm vụ nổ bom ở Boston. Các giới chức cho biết trước khi tấn công nhân viên FBI, Todashev đã khai với nhân viên điều tra rằng đương sự và Tasayev đã tham gia vụ giết 3 người vào năm 2011. Tamalan Tasayev và em trai là Jonka Tasayev đã thực hiện vụ nổ bom ở Boston hồi tháng 4 năm ngoái, giết chết 3 người và gây thương tích cho hơn 250 người. Tamaran Tsarnaev thiệt mạng trong vụ bắn nhau với cảnh sát. Chuka Tsarnaev bị bắt và bị tuyên án tử hình. Can phạm này khai vô tội đối với 30 cáo trạng của giới hữu trách liên bang Mỹ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, trong 20 năm qua, Trung Quốc đã giảm hơn 50% số ca bệnh lao nhờ việc áp dụng rộng rãi chiến dịch bài trừ bệnh lao của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia nói rằng kết quả này là bằng chứng cho thấy có thể diệt trừ bệnh lao bằng một chương trình trị liệu mạnh tay. Thông tin viên Jessica Berman của đài VOA có bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Số người nhiễm bệnh lao ở Trung Quốc chiếm một phần khá lớn của dịch bệnh lao trên toàn thế giới, với khoảng 1 triệu ca lây nhiễm mới tại nước này mỗi năm. Các chuyên gia nói rằng tỷ lệ lây nhiễm lao ở Trung Quốc chiếm đến 11% tổng số ca nhiễm lao trên toàn cầu. Tuy nhiên, qua việc nới rộng một chiến dịch kiên quyết để bài trừ bệnh lao nhắm vào một nửa số dân vào thập niên 1990 lên thành một chương trình áp dụng cho toàn dân, Trung Quốc đã giảm được đáng kể số ca đã nhiễm bệnh lao. Trong vòng chưa đầy 15 năm, Trung Quốc đã giảm được từ 170 người nhiễm lao xuống còn 59 người trên tổng số 100.000 người. Và điều đó có nghĩa là tỷ lệ lan truyền bệnh lao trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2010 đã giảm 57%. Các số liệu đó cho thấy Trung Quốc đã vượt xa chỉ tiêu toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là giảm 50% số ca bệnh lao trước năm 2015. Ông Giovanni Battista Migliori là Giám đốc Trung tâm Hợp tác Phòng chống bệnh lao và phổi của WHO tại Italia. Ông cho biết ông không ngạc nhiên trước thành tích cắt giảm tỷ lệ lây nhiễm bệnh lao của Trung Quốc.
When a decision is taken in China, it is more likely to be really applied than in Western countries.
Khi một quyết định được đưa ra ở Trung Quốc, thì dường như là quyết định đó được sẵn sàng thực thi hơn là ở các nước phương Tây. Do đó một chính sách được sẵn sàng áp dụng khi chính phủ ra lệnh thực hiện.
Ông Migliori cũng nói rằng bệnh lao dễ kiểm soát hơn ở Trung Quốc so với các nước khác, bởi vì Trung Quốc có tương đối ít người di dân từ nước ngoài. Việc mở rộng trên phạm vi toàn quốc của chiến dịch trị liệu theo dõi trực tiếp gọi là DOTS tại Trung Quốc được đánh giá là đã góp phần tích cực vào thành tích giảm được đáng kể tỷ lệ lây nhiễm lao tại nước này. Trị liệu bệnh lao đòi hỏi bệnh nhân phải uống thuốc mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 6 cho đến 9 tháng. Việc tuân thủ chế độ điều trị này là rất khó và thường bị gián đoạn. Nhưng với chương trình DOTS, thì nhân viên y tế đi đến nhà của bệnh nhân mỗi ngày để bảo đảm là bệnh nhân uống thuốc đủ liều. Ông Migliori nói rằng nỗ lực kiên quyết để bài trừ bệnh lao của Trung Quốc có thể là một gương mẫu để cho các nước khác, những nước có tỷ lệ lây nhiễm bệnh lao ở mức cao, noi theo. Bệnh này thường xuất hiện tại các bệnh nhân nhiễm virus HIV gây bệnh AIDS. Nhưng ông Migliori tin rằng ngay cả các nước đang phải đối phó với tỷ lệ bệnh AIDS cao vẫn có thể giảm thiểu đáng kể tỷ lệ lây nhiễm bệnh lao bằng một nỗ lực kiên quyết.
The possibility to intervene with antiretrovirals early will
khả năng can thiệp sớm bằng thuốc đặc trị antiretroviral là cần thiết và có thể đưa thuốc ngừa bệnh lao vào cùng với chương trình trị liệu đó.
Một bài viết về nỗ lực giảm tỷ lệ bệnh lao ở Trung Quốc được đăng trên tạp san Lancet cùng với ý kiến của ông Giovanni Battista Migliori. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế thực hiện ngay những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn điều họ gọi là những hành vi tàn ác không thể tả được của Bắc Triều Tiên đối với dân chúng. Từ Geneva, thông tin viên VOA Lisa Schlein gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Trong lời kêu gọi khẩn thiết trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Chủ tịch Ủy ban điều tra Michael Kirby chỉ trích cộng đồng quốc tế về thái độ thờ ơ trước những tin tức khủng khiếp nhưng đáng tin cậy về sự đau khổ mà người dân Bắc Triều Tiên phải chịu đựng. Ông lên án Bắc Triều Tiên về những hành vi tàn ác không thể tả được, những hành vi mà ông so sánh với sự khủng bố của Đức Quốc xã. Ông nói thế giới không thể tiếp tục làm ngơ và không có hành động chống lại những tội ác ghê tởm Bình Nhưỡng đang vi phạm mà không bị trừng trị.
The gravity, scale, duration and nature of the unspeakable atrocities committed in the country.
Tính nghiêm trọng, quy mô, thời gian và bản chất của các hành vi tàn ác không thể tả được ở quốc gia này cho thấy đó là một quốc gia độc tài toàn trị, không có một trường hợp tương tự trong thế giới hiện đại. Đây là những tội ác đang tiếp diễn chống lại nhân loại xảy ra ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà thế hệ chúng ta phải cùng nhau giải quyết một cách cấp bách. Phần còn lại của thế giới đã làm ngơ trước các bằng chứng đã quá lâu. Nay không thể viện cớ nào cả bởi vì tất cả chúng ta đều biết rồi.
Cũng như trước đây, Bình Nhưỡng đã không chịu hợp tác với Ủy ban ba thành viên của Liên Hiệp Quốc, làm cho Ủy ban này phải phỏng vấn những người sống sót và các nhân chứng ở nước khác. Bản phúc trình của Ủy ban công bố hồi tháng trước ghi rõ lời khai của hàng trăm nhân chứng nói về sự tiêu diệt, bắt làm nô dịch, tra tấn, bỏ tù, cưỡng hiếp, cưỡng bức phá thai và các hành vi bạo lực tính dục khác. Bản phúc trình đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Đại sứ Bắc Triều Tiên So Se-byeong lên án bản phúc trình của ủy ban. Ông nói chính phủ của ông không thừa nhận tính hợp pháp của ủy ban này. Đại sứ Bắc Triều Tiên.
Furthermore, its report, which contains so-called testimonies.
Thêm vào đó, bản phúc trình này chứa đựng những điều gọi là lời khai có tính chất bịa đặt được cung cấp bởi những kẻ lai lịch không rõ ràng mà họ gọi là những người đào tị từ miền Bắc. Và những phần tử tội phạm đã trốn khỏi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi phạm tội. Đây là một văn kiện lừa dối, không thể làm cho ai tin được.
Ông nói, chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ông bảo đảm quyền con người và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người dân trên phương diện pháp luật và trong thực tế. Trung Quốc cũng nêu nghi vấn về tính vô tư của ủy ban và sự khả tín của những thông tin mà ủy ban thu thập được. Đại diện Trung Quốc nói với Hội đồng Bảo an rằng những người Bắc Triều Tiên vào nước ông là di dân kinh tế, chứ không phải là người tị nạn cần được bảo vệ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt, và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways, cắt cả hai chiều, tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau, thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói,
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô, nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then, he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu Andrik có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa, trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Kiev đang tổ chức một cuộc tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ngày hôm nay, Chủ nhật, một ngày sau khi các lực lượng của Nga chiếm căn cứ quân sự chính cuối cùng của Ukraine tại Crimea. Các binh sĩ Nga đã nổ súng và dùng xe bọc thép hút đổ cổng căn cứ không quân Belbek hôm thứ Bảy. Các lực lượng Ukraine không kháng cự, họ hát quốc ca Ukraine trước khi xếp vũ khí vào kho. Các giới chức Malaysia cho biết họ nhận được hình ảnh do vệ tinh của Pháp chụp được cho thấy những vật thể trong một khu vực ở Nam Ấn Độ Dương, nơi một chiếc máy bay dân sự phát hiện ra các mảnh vỡ, trong đó có một tấm nẹp kiện hàng bằng gỗ hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo hôm Chủ nhật, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng các hình ảnh đó chụp được trong khu vực gần nơi các vật thể nổi trên mặt biển mà vệ tinh của Australia và Trung Quốc chụp được ảnh hồi tuần trước trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama nói rằng bà sẽ không đạt được những gì như hiện nay nếu không được cha mẹ đầu tư cho giáo dục. Bà Obama, một luật sư tốt nghiệp trường Harvard, đã phát biểu như vậy tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật tại một cuộc hội thảo về giáo dục do bà chủ trì. Và một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ phi đảng phái đã họp với Tổng thống Hamid Karzai để thảo luận về một thỏa thuận an ninh song phương chưa được ký kết.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.